Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển, và có đám đông dân chúng tụ lại gần người, nên người ngồi xuống trong một chiếc thuyền trên mặt biển. Tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, người nói với họ rằng: các ngươi hãy nghe, này, người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt, và vì không rễ nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết mà không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nảy nở và sinh quả. Hạt thì sinh được 30, hạt được 60, hạt được 100. Và người phán rằng: ai có tai để nghe thì hãy nghe. Khi người còn lại một mình thì 12 ông là những kẻ luôn ở với người, hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn. Người liền bảo các ông: các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa. Còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội. Người nói với các ông: các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào là những kẻ vừa nghe xong thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi. Sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt, đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt 30, hạt 60 và hạt 100. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong suốt tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất Kitô hữu từ ngày 18 đến ngày 25. Hôm nay là ngày 25 tháng Giêng, ngày kết thúc tuần lễ cầu cho việc hiệp nhất, là ngày lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho anh chị em mình có một tuần lễ gần bên nhau, gắn bó với nhau, tha thiết cầu nguyện để xin Chúa nối kết chúng ta lại với nhau. Chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Thưa anh chị em, Một tràng pháo tay nữa để chúc mừng tất cả những ai nhận Thánh Phaolô tông đồ trở lại để làm bổn mạng, thưa anh chị em. Và một tràng pháo tay thứ ba thật to để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em đã kiên trì tham dự được hết một tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất Kitô hữu từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng, thưa anh chị em. Và tràng pháo tay cuối cùng nhiều quá, chúng ta dâng để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tuần tĩnh tâm Tết. Chúng ta đã bắt đầu từ ngày 23 Tết, hôm nay là ngày 28 Tết, chỉ còn ngày mai đấy là ngày kết thúc. Mà hôm nay bắt đầu lần chuỗi lòng thương xót 3 giờ chiều, một cơn mưa quá lớn, một cơn mưa hết sức là cháy mùa. Tưởng rằng mưa xuân bay đưa em đến, nhưng mà không phải là mưa xuân bay. Mưa ở xuân bay là bên Bắc nó mưa phùn, phải không? Nó phun sương, đây mà sương gì phun gì vòng đổ như là sấm chớp, nó đổ từ lúc 3 giờ mình lần chuỗi cho đến vừa dứt lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì cũng là chấm dứt cơn mưa to ấy. Nhưng dẫu sao cũng không ngăn cản được bước chân của anh chị em đến đây. Những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em Việt kiều ở nước ngoài về thăm quê hương đến đây, cùng những anh chị em ở những tỉnh thành xa xôi đến đây để tham dự tuần tĩnh tâm Tết. Một cái ơn rất lớn, ơn lớn còn hơn là cơn mưa trái mùa đổ xuống ào ào. Cứ thấy mưa mầm ào ào, nhưng mà tôi thấy lòng thương xót Chúa còn mạnh hơn, quyền năng lòng thương xót Chúa còn mạnh hơn nữa. Một tràng pháo tay thật to để chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Thì anh chị em nhìn thấy anh chị em ở đây như thế này, tự nhiên thấy lòng mình nó vui lắm, nó vui lắm mà, thưa anh chị em. Mà không có niềm vui nào mà diễn tả, không cách ngôn ngữ nào diễn tả được, mà cũng không có niềm vui nào mà có thể so sánh được. Có thể người ta bảo ô tôi vui quá vì Tết tôi có tiền lì xì. Thiếu nhi ơi, Tết có thích tiền lì xì không? Người lớn có thích không? Người lớn cũng thích. Tôi thích không? Thích chứ, bùi gì không thích. Thì thưa anh chị em, bản tính tự nhiên của mỗi người chúng ta là mong muốn Tết có người lì xì cho mình, có người đến thăm nom mình, có người đến chúc Tết mình, có người quan tâm đến mình, có người chia sẻ với mình, vui chứ. Mà cái niềm vui ấy rồi nó cũng qua đi, Tết xong rồi cũng hết, tiền tiêu rồi cũng hết, rồi mọi cái nó qua đi, bộ mặt thế gian đang qua đi. Nhưng Chúa bảo rằng Thầy ban cho các con niềm vui, và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Anh chị em hãy lắng lòng lại đi, suốt một tuần tĩnh tâm có cảm nhận được có cái niềm vui kỳ lạ, niềm vui mà thấy anh chị em từ những nơi khác mà kéo đến đây. Mưa thì mưa, nắng thì nắng, bụi thì bụi, xa thì xa, mệt thì mệt, khát thì khát, nóng thì nóng, không gì ngăn cản bước chân của anh chị em đến đây được, để tham dự tuần lễ cầu nguyện cho việc hiệp nhất, để tham dự tuần tĩnh tâm Tết. Và quý lễ đã chịu về đâu, thưa anh chị em? Vừa thông báo là ai cần xưng tội thì đến, anh chị em lại xếp một hàng dài. Vừa mới dâng lễ xong, tôi lại ngồi cho đến khi đến 8-9 giờ tối, ta vẫn cứ đến người ta xưng tội. Tĩnh tâm xong, nhìn lại cuộc đời của mình, thấy mình lỗi lầm thiếu sót và đi xưng tội. Cái kết đẹp, có phải có đoạn kết đẹp như vậy? Đoạn kết là tất cả những buồn phiền, những lo lắng tội lỗi của con, khi con tĩnh tâm, con xét mình, nhất là xét mình về những nguyên nhân làm cho gây chia rẽ, làm cho bất hòa, làm cho không có vui với nhau, làm cho vợ chồng giận hờn, làm cho đoàn thể rã rời, làm cho giáo xứ xích mích, rồi người này nói xấu người kia nói xấu người đó, vân vân và vân vân. Mình xét lại những cái đó và cảm thấy rằng lỗi thôi cũng tại mình. Ông này nói đúng. Còn mấy bà kia thì nhận cũng đúng luôn, lỗi thôi tại bà, đúng là tại bà chứ còn tại ai hồi đấy nữa. Thì chúng ta thấy là mình nhận thấy rằng lỗi tại tôi, lỗi thôi tại mình. Vì trong mỗi sự tội cũng là từ con người của mình, từ cái tôi của mình quá lớn, từ cái tôi của mình quá lớn, cái tôi của mình quá ích kỷ, cái tôi của mình quá tham lam, cái tôi của mình quá cao ngạo. Nó gây ra chia rẽ, gây ra bất hòa, gây ra bao nhiêu cái sự cạnh tranh, làm cho mất tình đoàn kết, mất tình hiệp nhất, mất tình yêu thương, làm sứt mẻ lòng thương xót. Tĩnh tâm rồi thưa anh chị em, tham dự tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy được lỗi lầm của mình, mạnh dạn, mau mắn, không ngại ngùng, không ngần ngại đi xưng thú lỗi lầm. Xưng thú lỗi lầm để làm gì? Để lãnh lấy ân phúc của lòng thương xót Chúa. Vì bí tích hòa giải là ngai tòa của lòng thương xót, là nơi ấy Chúa ban ơn tha thứ, Chúa ban ơn hòa giải, ban ơn bình an qua bàn tay của linh mục được Chúa trao nhiệm vụ là cởi mở. Những gì trên trời cởi mở thì dưới đất các con cũng phải cởi mở. Đôi khi chỉ dừng lại ở cái vế là thắt cột. Những gì trói buộc thì dưới đất cũng trói buộc. Cho nên là cứ vậy mà trói buộc người ta. Mặc dù giáo hội đã tha tội tha vạ mà cứ ra vạ cho người ta. Mặc dù giáo hội đã mở nhiều con đường để cho người ta đến mà mình cứ ngăn hết con đường này, chặn hết con đường kia. Ngặt nghèo quá, khó khăn quá, rồi bắt chẹt quá, rồi nệ luật quá, rồi cứng nhắc quá, không có uyển chuyển, không có du di, không có cảm thông. Ví dụ như là có những trường hợp có những đôi phối nó bị rối, rối vì là chưa cử hành bí tích hôn phối, mà có khi là vì hoàn cảnh người ta không thể học giáo lý ở nhà quê được, thì đến ở chỗ nào họ học giáo lý ở đó, mà cũng không chấp nhận bắt phải về quê học. Vì người ta đi công ăn việc làm, làm sao người ta về quê học được 3 tháng, làm sao mà về đó đi lễ nguyên một tuần được, mà bắt phải về đi lễ một tuần hay là về học giáo lý tại quê nhà 3 tháng thì công ăn việc làm họ bỏ thì sao. Mà bây giờ họ phải lớn thì phải lấy vợ gả chồng, bây giờ họ lỡ quen nhau rồi, lỡ thương nhau rồi, không thể dừng lại được, thì phải làm cách nào đó để mà giúp con người ta. Chứ còn nếu mình cứ cứng nhắc quá, cứ quy định này, cứ luật lệ kia, làm khổ con người, chất như gánh nặng lên con người, rồi làm cho người ta phải sống trong tình trạng rối, rối vợ, rối chồng, mà không tìm cách gỡ cho người ta, lại càng ngặt nghèo, làm cho người ta càng rối hơn. Cho nên Đức Giáo Hoàng khi mà được hỏi, nói rằng là vậy thì con đường nào là con đường đưa đến Thiên Chúa? Con đường nào là con đường đưa đến Thiên Chúa? Thì Đức Giáo Hoàng trả lời, có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường đưa người ta đến với Thiên Chúa. Có bao nhiêu con đường thì có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường đưa người ta đến với Thiên Chúa. Mỗi người là một con đường đưa người ta đến với Thiên Chúa, vì mỗi người có những hoàn cảnh khác nhau, mỗi người có những môi trường sống khác nhau, mỗi người có những nền giáo dục, văn hóa, rồi tập quán, rồi tính tình hoàn toàn là khác nhau. Mà bây giờ đưa một cái lồng nhốt tất cả vào trong một cái khung, đóng khung hết tất cả vào, phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, phải như vậy, thì làm sao mà nó phù hợp được, đúng không ạ? Làm sao phù hợp được? Này anh chị em, Tết đến mình có đi mua giày mới không? Cái giày dép cũ quá rồi, thay cái dép mới. Mình mua giày mới mà gặp cái đôi giày mà nó chật quá thì giờ ta làm sao đây? Chật quá thì sao đây? Sư cái bà này bảo cắt chân đi cho nó vừa giày. Sư bà ác thế bà. Cái giày đi không vừa mà nó cái giày, cái chân mình nó to hơn cái đôi giày, bảo bây giờ sao để đi vừa, bảo cắt chân đi cho nó vừa giày, được không? Được không thưa anh chị em? Vậy thì sao hả? Thay cái mới, thay đôi giày khác, hoặc là nông cái giày ra chứ không có cắt cái chân đi. Sao bác cái mức độ mà bắt cắt cái chân đi để đút nó vừa cái giày? Cái giày với cái chân cái nào quan trọng? Chân quan trọng hay cái giày quan trọng? Rồi tôi đôi giày này Adidas, giày này là giày hàng hiệu đó, giày này là giá cả ngàn đô đó, tôi tặng cho anh, tôi quý anh lắm tôi mới tặng anh, gửi tặng cái đôi giày Adidas đáng giá 1.000 đô cho người đang ngồi trên xe lăn. Có giá trị gì không? Không, dù chỗ là 1.000 đô hay là 1.000.000 đô đi nữa thì cái đôi giày đó cũng chẳng nghĩa lý gì với một người đã liệt đôi chân. Vậy thì đôi chân với đôi giày, đôi nào quan trọng? Lại đôi giày, cái bà này xui tôi. Giày với chân cái nào quan trọng? Trả lời, chân với giày cái nào quan trọng? Chân. Người với vật cái nào quan trọng? Người. Con người là cái vốn liếng quý nhất mà Thiên Chúa là phải trả bằng giá máu của Ngài, bằng chính mạng sống của Ngài mà chuộc lấy cái mạng của con người, chứ không phải là lấy mạng sống của Ngài mà chuộc lấy cái đôi giày của bà. Mà cứ phải cắt chân đi cho nó vừa giày, rồi cứ phải là giày là số 1, thưa anh chị em. Thì ta cứ thử suy nghĩ thử coi. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường đưa con người ta đến với Thiên Chúa. Vậy mà hiệp nhất không có nghĩa là đóng khuôn tất cả thành một, bảo bây giờ tất cả hiệp nhất, chân tay thằng nào vậy thừa thãi cắt chặt để vừa cái khuôn của cái đôi giày này. Đôi giày này là hiệp nhất. Bây giờ bà muốn vừa xỏ giày coi vừa không, chân dài cắt ngắn vừa đôi giày. Ông này chân bé quá giờ sao đây? Hả? Sao? Chân bé quá giờ sao đây? Hả? Rồi bà này bảo banh chân ra cho vừa. Đó cái bà đó, đó. Mình bảo là hiệp nhất. Hiệp nhất mà ai cũng phải xỏ giày vừa. Chứ ai không vừa thì cắt chân. Chân dài thì to thì cắt bớt. Mà chân bé thì nong ra, banh ra giống như mọi cà răng căng tay ấy. Cà cái răng cho nó tròn, rồi lấy tay phải đục cái lỗ mà phải căng cái tay ra cho nó to ra, thì chân cũng phải căng ra cho nó vừa đôi giày. Hiệp nhất không phải là bắt tất cả mọi người vào đúng khuôn khổ như thế đó. Không, thưa anh chị em, hiệp nhất là làm sao mỗi người đi một đôi giày của mình nó vừa, và cùng bước một nhịp bước với nhau, cùng một bước chân đều với nhau. Mà có thể chân dài chân ngắn được không? Chân cao chân thấp được không? Cái ông này chân ngắn thì bước ngắn thì bắt ông phải bước hai bước à? Cái ông này chân dài thì ông phải co lại à? Không, người chân dài thì cũng bước một bước, người chân ngắn cũng bước một bước, tùy theo mỗi người chứ. Kẻ đến trước kẻ đến sau, miễn là cùng tiến về, cùng đến với lòng thương xót của Chúa. Chứ phải với cả đứng dậy, đứng. Chẳng ai đứng vậy. Bước, bước. Chẳng ai bước vậy. Ơ hay, tại sao bắt người ta phải đứng, tại sao bắt người ta phải bước như là người máy vậy, như là người gỗ vậy, như là robot vậy? Bảo như vậy mới là hiệp nhất. Không, như vậy là máy móc, như vậy là cứng nhắc, như vậy là khuôn khổ, như vậy là cơ cấu, như vậy là cơ chế. Nó làm giết chết con người, giết chết những cái đặc sủng của con người. Cái tổng giám mục nói với tôi rằng cơ chế sẽ giết chết những cái đặc sủng. Cho nên mỗi người là một vườn hoa muôn sắc, mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. Vỗ tay, mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chúng mình. Vườn hoa chúng mình, vườn hoa chúng mình ấy, mỗi người là một cành hoa, đem về đây góp gió. Anh chị em nhìn ra cái vườn hoa xuân ở bên ngoài đài lòng Chúa Thương Xót, nhìn ra thử góc ấy. Hoặc là nhìn ra vườn hoa ở đài Thánh Gia, anh chị em nhìn thử coi. Có thấy hoa mai không? Thấy hoa lan không? Thấy hoa màu gà không? Thấy hoa mặt trời không? Nói to lên thấy không? Rồi thấy hoa băng xê không? Thấy hoa giấy không? Thấy hoa cúc không? Rồi, cái vườn hoa nó rất đẹp. Vườn hoa xuân của lòng thương xót, nó đẹp và nó muôn màu, muôn sắc muôn hương. Nó phải có hoa thì phải có hương, hoa thì phải có sắc, hoa thì có màu, muôn màu muôn sắc muôn hương kết thành một cái vườn hoa. Mà muốn đẹp á, thì vườn hoa nó phải sắp xếp làm sao cho nó mỹ thuật, cho nó trật tự, cho nó hài hòa. Mà tôi thì tôi không làm được chuyện đó. Tôi nói với cái ông nghệ nhân, ông Tư Kiển, ông không có đạo, bảo anh đến anh chăm sóc vườn hoa lòng thương xót, anh chăm sóc vườn hoa xuân đài lòng thương xót cho tôi dùng. Anh không có đạo nhé, mà anh chăm, anh sắp xếp làm sao nó hài hòa, nó trật tự được. Chứ gặp mà mình mà không biết, hoa thì nhiều, hoa nhiều màu, nhiều sắc, cứ vậy chất như là cái bãi rác thì nó cũng trả ra làm sao. Nó hỗn độn, nó vô trật tự thì nó không hiệp nhất được. Làm sao chỗ nào phải đặt vào đúng chỗ đó, cái vị trí nào đúng vị trí đó, mà phải tôn trọng cái vị trí của nó. Cái thằng hoa lan không bảo rằng em là lan, mai đi chỗ khác chơi, lan mới là số 1, được không? Cái gì mà được, bà tên là Lan chắc. Rồi hoa mai bảo không, Tết đến thì phải có mai nở, cho nên mai phải nở hết, còn tất cả các hoa khác ép hết lại. Còn là vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh không? Không. Rồi hoa păng xê e ấp thẹn thùng, màu tím nhẹ 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 nhẹ. Rồi hoa cúc cúc gì đó, cúc chỉ gì đó, nó súng súng. Bên cạnh đó anh cúc đại đoá nó to rùm lên. Mỗi cái màu, mỗi sắc, mỗi vẻ, nó có hai hoa nó kết hợp với nhau, nó thành làm thành vườn hoa xuân của lòng thương xót, nó mới đẹp được như vậy. Chứ còn nếu mà chỉ một loài hoa dẫu là đẹp cũng không xong, dẫu là chỉ một loài hoa tỏa hương thơm ngát cũng không rồi. Nếu cũng là một hoa vàng mai rực hết, nó lại đâm, nó thiếu cái màu đỏ, thiếu màu xanh, thiếu màu trắng. Làm sao phải muôn màu, muôn sắc, muôn hương mà hợp với nhau, hài hòa với nhau. Đó là hợp nhất, đó là hiệp nhất, đó là nên một. Thưa anh chị em, nên một không phải là đúc khuôn thành một, nhưng mà nên một là mỗi người, mỗi vẻ, và mỗi cái vẻ ấy kết hợp với nhau làm thành một bức tranh tổng thể, giống như là một bản nhạc hợp xướng. Mỗi cung đàn, mỗi nốt nhạc, dù là nốt lặng, dù là nốt trầm, dù là nốt cao, dù là nốt bổng, nhưng mà mỗi nốt nhạc ấy nó phải hài hòa kết hợp với nhau, làm thành một bản trường ca, là một bản thành hợp ca, là một thành một tuyệt tác và một tác phẩm để đời. Chứ còn nếu mà cái lúc nào cũng cao nghễu lên, lúc nào cũng bùm, nhờ có những nốt trầm mà nốt bổng nó được rước lên cao, nhờ những cái nốt cao mà nốt trầm nốt bổng nó lại có cái giá trị của nó. Mà bài hát cứ bùm bùm bùm, xin dâng lên lòng thương do Chúa những vết thương tâm hồn chúng con, xin Chúa thương chữa lành, có ra bài hát không? Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin ác bảo Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương. Có ra gì không? Lúc nào cũng cao cao, lúc nào cũng thấp thấp, không ra gì cả. Nhưng phải có lúc lên cao, lúc xuống thấp. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin ác bảo Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương. Không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa, lòng tin tha của mỗi chúng con. Cái chỗ này nhiều người rớt. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Nó thấp quá, người không chịu nổi. Nhân loại hôm nay đang sống trong, tự nhiên lên trước lút lên, nó không ra. Tại lúc mà nhân loại hôm nay đang trải qua bao nhiêu sự dữ, ý của tác giả là nó muốn sự dữ nó trầm, nó thống khổ, nó trầm luôn, nó đáy trầm đó. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, đang lo âu tuyệt vọng mà nó trầm hẳn, lặng hẳn nó xuống đi. Chỗ đó là ý của tác giả là phải trầm xuống. Một số người hát không trầm được. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người không lên nổi nữa rồi. Cho nên thưa anh chị em, hợp nhất là như là một bức tranh, như là một bài trường ca, như là một tác phẩm. Tất cả những chi tiết, dù là những chi tiết nhỏ nhất, nó đều có giá trị của nó và đúng vị trí của nó, mỗi người chúng ta cũng vậy. Trong một cộng đoàn, người thì giữ xe. Có phải là người giữ xe không quan trọng bằng người đọc sách không? Cái ông đọc sách thánh, ông mặc áo vest, ông ngon lành lắm, ông tưởng ông lên ông đọc sách thánh ngon, ông đang đọc giữa chừng, cái phiếu giữ xe rớt mất rồi, liệu ông còn đọc được nữa không? À, lo coi cái xe tôi nó đâu rồi, cái xe đạp tôi để đây mà mất cái gì, bà vợ tôi bảo là thấy bà đi, thấy được vậy thì làm sao nữa bây giờ? Thế thì anh chị em thấy rằng là trong một cộng đoàn cũng vậy, người coi xe, rồi khi mà anh chị em về hết rồi, cái người còn lại quan trọng nhất là người nào, đố anh chị em biết? Hả? Ai? Là người nào quan trọng? Người mà không ai thấy, người không ai nghĩ, mà chẳng ai quan tâm để ý đến, mà lại là người quan trọng nhất, mà không có nó là, không có người đó là chúng ta chịu không nổi. Người nào? Làm vệ sinh. Nhà vệ sinh kia mà không có một anh thanh niên, cả gia đình cứ đêm nào cũng lặng lẽ sau khi mọi người về hết rồi lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, liệu có anh chị em có chịu nổi không? Mà nếu mà mình không có chỗ đi vệ sinh, mà mình không có nhẹ nhàng cái bụng mình, liệu vô đây ngồi có sốt sáng được không? Có sốt sáng được không? Đừng có nghĩ là cái chuyện đó là chuyện thế gian. Không, đó là chuyện cái nhu cầu căn bản của con người, nhu cầu cần thiết của con người. Có ăn thì phải có ra, mà nếu mà không ra được, mình bế tắc thì mình chịu không nổi. Cho nên đôi khi ta lại cứ nghĩ rằng phải làm những việc lớn cơ, phải những việc quan trọng cơ. Còn những việc mà nhặt rác, những việc mà làm vệ sinh, những việc mà quét dọn, thì cái việc đó là chuyện nhỏ, chuyện đó tầm thường, chuyện đó hèn hạ, không xứng đáng để ta làm. Có nhiều người quan niệm như vậy. Thế nên trong một cộng đoàn, ai cũng thích nổi, ai cũng thích xuất hiện giữa đám đông, ai cũng thích điều khiển, ai cũng thích là khi nào có đông người thì mình mới làm, còn không có ai, không còn đông người nữa về thì lặng lẽ nơi này, ngu gì làm, làm có ai thấy được mà làm. Cho nên mất tính hiệp nhất là như vậy. Hiệp nhất là mỗi người đều thấy được cái giá trị của mình, không cần phải ai thấy, không cần phải ông cha ông thấy, không cần phải bà sơ bà thấy, không phải mọi người thấy, nhưng ai thấy, ai biết, ai nhìn? À, Chúa nhìn, Chúa biết, Chúa thấy, Chúa hiểu, Chúa thưởng công hoặc Chúa trừng phạt, hoàn toàn là đứng công minh vô cùng. Một chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời chúng ta cũng không thể thoát ngoài bàn tay của Chúa được đâu. Và mọi sự đều phơi bày trước mặt Thiên Chúa hết. Cho nên mình tĩnh tâm là mình lắng lại, mình nhìn lại coi là mỗi người chúng ta trong bổn phận được Chúa trao phó, trong khả năng được Chúa trao ban, bổn phận Chúa trao phó, khả năng Chúa trao ban, mình có dùng cái khả năng ấy để phục vụ cho đúng cái vai trò, nhiệm vụ mà Chúa trao phó hay không? Và khi phục vụ như vậy, ta có so đo với người khác không? Tôi làm cái này mà anh làm cái kia à? Anh cha làm cái gì? Tôi phải làm cái này à? Anh được làm cái kia? Không có được làm hay phải làm, nhưng mỗi người chúng ta đều dấn thân phục vụ. Và đấy là niềm vui. Phục vụ là niềm vui. Và khi mình vui vẻ mình phục vụ, đó là mình đang làm công việc thánh đấy thưa anh chị em. Nhặt một cọng rác mà vui vẻ còn có ích, giá trị hơn là mình làm bao nhiêu việc xuất hiện trước đám đông mà hênh hoang, tự đắc, tự mãn, tự cao, tự đại, hoàn toàn số không trước mặt Thiên Chúa thưa anh chị em. Cho nên tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất kết thúc bằng việc Phao-lô tông đồ trở lại. Phao-lô đã hăng say, đã nhiệt thành, nhưng cái hăng say, cái nhiệt thành của Phao-lô không đúng với thánh ý của Chúa, không đúng với đường lối của giáo hội, ngược lại lại phá hoại giáo hội. Nhiệt thành cộng với ngu dốt trở thành, nhiệt thành cộng ngu dốt trở thành phá hoại. Phao-lô nhiệt thành, nhưng Phao-lô không biết Đức Giêsu Kitô. Phao-lô chỉ biết lề luật thôi, giữ vững lề luật, nắm chắc lề luật và hãnh diện rằng tôi đây là người rành luật, tôi đây là người chu toàn mọi bổn phận luật, không sai sót điều gì. Cho nên luật bảo như thế, mà đứa nào là phạm vào luật, đứa nào chống lại luật là giết. Cho nên tần tần tan gươm cưỡi ngựa đi tiêu diệt hết những người đi theo Đức Giêsu. Mà những người đi theo Đức Giêsu, Đức Giêsu bảo rằng là ta đến để làm cho những cái luật ấy được nên hoàn hảo. Những cái luật mà không phục vụ con người thì không đáng tồn tại nữa. Con người làm chủ lề luật chứ không phải lề luật làm chủ con người. Con người làm chủ ngày Sa-ba chứ không phải ngày Sa-ba làm chủ con người. Luật lệ được dựng nên vì con người chứ không phải con người vì lề luật. Nhưng Phao-lô bảo luật là trên hết, không ai được chống lại luật hết. Cứ cứng ngạch như vậy, nào không tuân theo là chặt đầu hết, bắt đem về luật giết. Những con người cứng ngạch như vậy, những con người không biết Đức Giêsu Kitô, những con người chưa được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa. Phao-lô chưa biết đến lòng thương xót là gì, cho nên Phao-lô phải ngã ngựa, Phao-lô phải trở lại với nguồn gốc, nguồn cội là Giêsu Đấng giàu lòng thương xót. Và một khi Phao-lô trở lại rồi thì Chúa vẫn dùng cái hăng hái ấy, Chúa vẫn dùng cái nhiệt thành ấy, nhưng không còn là ngu dốt để trở thành phá hoại nữa, mà nhiệt thành ấy cộng với lòng thương xót trở thành kẻ đi loan báo tin mừng, trở thành tông đồ của dân ngoại. Bây giờ thì Phao-lô nhiệt thành, bây giờ thì Phao-lô hăng say, nhưng cái hăng say để phục vụ cho tin mừng, phục vụ cho lòng thương xót, để Chúa hướng dẫn Đức Giêsu Đấng mà Phao-lô ngày xưa tiêu diệt, diệt trừ, loại bỏ, thì bây giờ Đức Giêsu ấy là Đấng mà ngày hôm nay Phao-lô nói rằng đối với tôi lẽ sống là Đức Giêsu, đối với tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Cho nên Phao-lô mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng, chết thì chết cũng loan báo tin mừng, đe dọa cấm cách. Tôi bị giam cầm nhưng tin mừng của Chúa không bị giam cầm. Mạnh dạn ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa dành cho những người dân ngoại, những người mà người ta bảo rằng không xứng đáng, nhưng người ta bảo rằng là dân đất. Thì Phao-lô bảo rằng tôi được sai đến với những người dân ngoại. Ngày hôm nay chúng ta, những con cái của lòng Chúa thương xót, cũng được mời gọi đến với những dân ngoại, những người đang ngồi trong bóng tối của sự thiếu hiểu biết, chưa nhận biết Thiên Chúa. Thì mỗi người anh chị em mình trở thành những người đi loan báo làm chứng cho họ, như lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta là những hạt giống, là những mảnh đất. Hạt giống là lời Chúa. Lời Chúa gieo vào trong vệ đường, lời Chúa gieo vào trong đá sỏi, lời Chúa gieo vào trong bụi gai, lời Chúa gieo vào đất tốt. Bụi gai ấy là ai? Bụi gai đấy ở đâu? Vệ đường nó ở đâu? Vệ đường đó ở đâu? Đá sỏi đó ở đâu? Và đất tốt đó ở đâu? Ai trả lời? Đây đang kinh doanh bất động sản, ai có biết đất tốt ở đâu bán dùm? Ai biết đá sỏi ở đâu chỉ dùng? Ai biết bụi gai ở đâu chỉ dùng? Ai biết vệ đường ở đâu chỉ dùng? Vệ đường, đá sỏi, bụi gai, đất tốt ở đâu? Ở đâu? Kinh doanh bất động sản mà không biết ở đâu, sao mua mà bán? Ở đâu? Anh lên đây. Anh nhìn to con tốt tướng giống như nhà kinh doanh bất động sản hay sao đó. Anh cho biết là vệ đường, bụi gai, đá sỏi và đất tốt nó nằm ở đâu?
Dạ, thưa cha, mà vệ đường, bụi gai, đá sỏi, đất tốt là ở chỗ cái mình có tai và nghe lời Chúa.
Nó ở đâu? Nó nằm chỗ nào?
Ở đức tin của mình.
Nằm chỗ nào?
Dạ, con không biết. Con chỉ biết là trên thiên đàng, trên nước Chúa.
Nằm ở đâu biết không?
Trong tấm lòng.
À, mỗi người chúng ta có thể là bụi gai, đúng không? Mỗi người chúng ta có thể là đá sỏi, đúng không? Mỗi người chúng ta có thể là vệ đường, và mỗi người chúng ta có thể là đất tốt. Khi anh nghe lời Chúa, nghe xong anh bỏ đi thì anh là lề đường. Nghe xong bỏ, ma quỷ đến lấy là lề đường. Khi nghe xong rồi, rồi những thử thách nó làm cho anh không vững được, chết rồi, đến với lòng thương xót Chúa mà bây giờ đau quá, nghèo quá, khổ quá, thôi bỏ lòng Chúa thương xót, anh là bụi gai. Rồi khi mà anh rơi vào đá sỏi là những ham muốn quyền lực, tiền tài danh vọng. Ôi đi lòng thương xót Chúa, nghèo thấy mồ, đi kinh doanh bất động sản giàu hơn. Anh là cái gì? Đá sỏi, là bụi gai, là lề đường. Hoặc là thử thách nó làm cho anh bỏ Chúa, hoặc là giàu có sung sướng làm cho anh bỏ Chúa, hoặc là ma quỷ nó đến nó cám dỗ làm cho anh bỏ Chúa. Nó cũng nằm trong lòng của anh. Và bây giờ anh từ, xin lỗi, anh từ đâu đến?
Dạ thưa cha, con Phêrô Trần Văn Trường ở Canada.
Canada, anh về đây, chúng ta cho một tràng tay hoan hô chào người anh em mình. Vậy thì đối với anh, tâm hồn anh, gai, đá, đường, gai, đá, đường hay là đất, là cái nào? Gai, đá, đường, đất.
Dạ, con là đường.
Là đường. Cho một tràng tay hoan hô đường. Anh chia sẻ cho mọi người, anh được ơn của Chúa, biết đấy là một thứ cho Chúa như nào anh đường.
Dạ con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con và gia đình. Con được ơn Chúa rất là lâu qua những cái trang mạng trên internet, trong những lúc mà con bị coi như là ma quỷ cám dỗ, coi như là làm ăn thua lỗ, thì con sẽ lên internet con đọc, thì con thấy là
anh lên internet đọc, anh phải nói đọc cái gì nguy hiểm lắm mà. Lên internet đọc có nhiều thứ lắm. Anh đọc sex có, anh đọc bạo lực có, anh đọc gì đủ thứ có. Phải coi lên đó đọc cái gì, xem cái gì, nghe cái gì. Vì nó nguy hiểm vô cùng, vì mạng rất là tốt nhưng lại cũng là con dao hai lưỡi. Nếu mình tra vào đúng trang mạng tốt thì mình được hưởng. Còn mà anh lướt mạng, mà anh lướt web, mà web vào trang web sex, sự bạo lực, rồi thì chính trị, chính em, đủ thứ hủ lốn trên đó, là anh chết chắc luôn. Anh vào trang mạng nào để anh cảm nhận được lòng thương xót của Chúa?
Dạ trong khi con lên internet thì con sẽ thấy là ở đây là lòng thương xót Chúa muốn cho đời, thì con sẽ giả ra con coi những cái bài giảng của cha. Thì con thấy có một cái bài giảng của cái anh chàng đó là một tài giang hồ nổi tiếng ở thành phố, đã từng đâm thề chém mướn rồi cướp giật, mà anh đã được Thiên Chúa đụng chạm chữa lành cho anh quay về để làm một người lương thiện, giúp cho đời, giúp cho xã hội. Thì con cảm thấy tại sao mình không làm gì được, mà mình muốn làm gì được thì chỉ có chạy đến với Chúa, cầu nguyện đến với Chúa, thì Chúa sẽ đụng chạm sửa đổi con người mình và ban cho gia đình chúng con rất nhiều cái hồng ân, là con dẫn dắt các con cũng để phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho cộng đoàn.
Anh về đây mấy người?
Dạ con về đây 6 người.
Có những ai đi với anh?
Dạ mẹ vợ và vợ con và 2 đứa bé.
Mày đây những hạt đất đường đá sỏi. Lên đây, lên đây con. Rồi ai nữa?
Sijogai Peter.
Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng những anh chị em từ nước ngoài về đây. Họ có điều kiện, họ có thể là họ đi du lịch, họ có thể đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu, vân vân và vân vân, nhưng họ đã đến với giáo điểm tin mừng của chúng ta, một nơi Canada rất lạnh, tuyết rơi đúng không?
Dạ.
Và anh đến đây là không có tuyết rơi mà chỉ có mưa rơi đúng không? Rồi gió bão nóng này, anh có thấy rằng cái thời tiết nó khắc nghiệt khác với ở bên Canada không?
Dạ rất là khắc nghiệt, nhưng mà con cảm tạ ơn Chúa, con về đây khí hậu rất tốt đẹp. Mà con thấy là đang đi trưa giờ mà nắng nóng, và tự nhiên có cơn mưa xuống, là con nghĩ chắc là cơn mưa hồng ân của Chúa ban cho. Cho nên con mát mẻ thêm, cho mọi người mát lòng thêm, cho đất nước. Có thể là chắc là năm nay rất là hạnh phúc và dồi dào, được nhiều ơn Chúa hơn.
Thôi, còn con nhận được ơn gì của Chúa, con bên Canada con chia sẻ cho mọi người đối với bản thân con, một người làm vợ và một người làm mẹ.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Magdalena Lê Thị Xuân Thu. Con xin được làm chứng cho Chúa là Chúa đã ban ơn rất nhiều cho con và gia đình con trong những lúc, trong mọi hoàn cảnh thì con đều chạy đến với Chúa. Và Chúa là tình yêu, Chúa luôn yêu thương, Chúa luôn che chở cho mọi tâm hồn, cho mọi hoàn cảnh. Và những ai đã tin tưởng đến với Chúa thì Chúa luôn giang cánh tay chờ đón để mà yêu thương và che chở. Và con xin chia sẻ là con được một cái ơn rất lớn mà trong cuộc đời con chưa bao giờ dám quên.
Dạ, con kể cho mọi người nghe ơn đó là ơn gì.
Dạ, con nhìn thấy Chúa ở trên trời. Thì một hôm con thức dậy rất sớm.
Thưa anh chị em, mình nhìn thấy Chúa trên trời, cái ơn đó cũng lớn. Nhưng mà ơn lớn hơn cả là con nhìn thấy Chúa trong người anh em của mình hay không. Nhìn thấy Chúa nơi những người nghèo, khổ, ốm đau, bệnh tật này hay không. Ơn đó còn lớn hơn nhiều. Còn mình nhìn thấy Chúa giống như Phao-lô, tôi đã được đưa lên tới tầng trời thứ ba rồi, tôi đã được thị kiến Chúa rồi. Nhưng khi mà Phao-lô thấy được Chúa, nhìn thấy Chúa rồi, thì việc của Phao-lô còn lại đó là phải đi rao giảng lòng thương xót của Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa cho người khác. Dù khó khăn, dù thử thách, mà Phao-lô bảo rằng bất cứ cái gì cũng không tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô. Đấy, Chúa đã ban cho chị được cái ơn nhìn thấy Chúa như vậy. Việc còn lại nặng nề hơn, trách nhiệm nặng hơn, đó là không phải là mình hãnh diện vì mình được nhìn thấy Chúa, nhưng là làm sao cho người khác thấy được rằng Chúa hiện diện ở trong mình, và thấy được Chúa hiện diện ở trong những người sống chung quanh của mình. Đấy là một điều rất quan trọng. Bây giờ việc của các anh chị, chúng tôi nhờ các anh chị đó là anh chị đi về Canada và tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh chị có cuốn tập son nhờ mẹ đến với Chúa không? Đây, anh chị đem cuốn này về giúp chúng tôi một số, và chúng tôi gửi tặng một món quà của lòng Chúa thương xót cho anh. Mời anh ra lấy một món quà xuân của lòng Chúa thương xót. Rồi anh lấy cái món quà đó, anh chị cầm món quà đó, anh chị đem về mang giùm cho tôi thêm mấy chục cái nữa, mấy chục cái máy và mấy chục cuốn sách nữa, để đi về bên Canada, anh chị gửi tặng cho những người bên Canada. Những mảnh đất có khi nó là đá sỏi, có khi nó là lề đường, có khi nó là gai góc, tặng cho họ để cầu mong một ngày nào đó đá trở thành đất, gai cũng trở thành đất, vệ đường cũng trở thành đất mà là đất tốt. Chúa chúc lành cho anh chị. Còn con áo tím, Tết đến nơi mà vẫn còn áo tím. Con được ơn gì của Chúa? Con là đá, con là đường, đá, gai hay đất?
Dạ, trong bốn điều mà Chúa dạy con đều có hết ở trong lòng của con ạ.
Rồi, vậy con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ, thưa cha.
Con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Ca Hội, người dân tộc Châu Mạ.
Con là gì?
Maria Ca Hội, dân tộc Châu Mạ.
Maria Ca Hội, dân tộc Châu Mạ là cái gì?
Dân tộc Châu Mạ.
Tên con là gì? Nói tên thôi.
Ca Hội ạ.
Ca Hội, rồi người dân tộc
Châu Mạ.
Rồi, cho một tràng pháo tay. Ca Hội, người dân tộc Châu Mạ. Con bao nhiêu tuổi, ở đâu đến?
Dạ, con năm nay 41 tuổi, ở Bảo Lâm, Lâm Đồng.
Rồi, con nói chậm chậm thôi, rồi nói rõ cho mọi người, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con kính thưa cha, thì trước đây thì con vào năm 2013-14, thì con mang căn bệnh rất là nặng.
Bệnh gì?
Dạ, bệnh con nhiều bệnh lắm cha. Thứ nhất là đốt cột sống cổ, rồi thoái hóa hết toàn bộ, viêm dạ dày, viêm xương huyết niêm mạc hang vị, rồi thay đổi sợi bọc tuyến vú, xong rồi bệnh không ngủ được, cao huyết áp, rồi chân tay thì không đứng được, toàn thân là nhức. Con đi chữa từ bệnh viện này tới bệnh viện kia, Rồi đến bác sĩ này, bác sĩ nó không phát hiện ra bệnh. Con đau khổ lắm, không biết làm sao. Mà con nằm suốt ngày nằm ở trên giường. Thì trong đó nhà gia đình con nghèo lắm, nghèo thật sự luôn. Nghèo không có cái gì để mà ăn. Thì con bảo với chồng con, nếu mà chồng của con ở lại săn sóc con, hay là cháu của con nó ở lại nó săn sóc con như vậy, mà thì nếu mà ai cũng săn sóc con thì ai đưa cơm về cho con, rồi ai đưa cháu cho con ăn. Nhưng mà bây giờ thì con bảo con phó thác hết cho Chúa, thì bây giờ thì chồng con cứ đi làm đi, rồi cháu thì cũng đi làm đi, để con ở một mình như vậy. Con nằm ở trên giường mà con còn lại trong cháu nữa. Nhiều lúc cái cơn đau của con nó lên cơn, nó đau mạnh lắm mà con muốn thở, con không dậy nổi. Con không dậy nổi thì con bảo Chúa ơi, bây giờ con chịu nhiều lắm rồi mà con chẳng gặp thầy gặp thuốc như thế này, con khổ lắm. Đúng là cái người nghèo người ta chỉ chờ những cái chết nó đến thôi. Trời ơi, cái chết nó đến tôi, nhưng mà không biết làm sao. Con khóc lắm, con cứ nhìn là thật dạy của Chúa, lại Chúa trên thương xót con.
Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra? Rồi con có chết không? Và con có sống không?
Dạ, con kính thưa cha là con tò mò. Nghe chị của con nói là em ơi em, bây giờ chị đưa cho mấy cái cuốn sách nhé, cứ vào 3 giờ chiều em đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót giùm chị nhé. Nhưng mà con lại không có cái cuốn Lòng Chúa Thương Xót, không có cái này cái nọ. Nghe cha ở đó bảo chứ có đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót thì chắc chắn Chúa sẽ thương, gặp thầy gặp thuốc. Thì con cũng tin như vậy, con tin con phó thác như vậy. Xong rồi chị bảo với con chứ chị đưa cho em. Xong rồi chị đi photo hết, photo xong rồi chị đưa cho con. Vậy thì con không có dậy đọc kinh được, ngồi ở trên ghế được. Con lại cứ nằm ở trên giường con đọc kinh, lại Chúa xin thương xót con. Con tội lỗi nhiều quá. Dạ. Xong rồi lúc đó thì bây giờ thì lại cơn đau, có khi thì 1 giờ sáng, 2 giờ sáng lại chở con đi ra bệnh viện. Thì bác sĩ bảo con là bị ung thư vú. Thì con sợ quá, trời ơi, mình như vậy mà mình thương, mình đâu có làm hại đến ai đâu mà sao mà bây giờ con lại bị ung thư như thế này hay là như thế này. Ông bác sĩ bảo chứ bị ung thư vú cách đây 20 phân như vậy, chắc là trời kêu ai người đó giả. Thì bây giờ về nhà mà chuẩn bị tâm lý đi. Xong rồi con khóc, con thì nghèo quá, bây giờ không biết để làm sao mà kiếm được tiền để đi chữa bệnh. Khóc nhiều quá, Chúa ơi, Chúa thương xót con. Dạ. Xong rồi lúc đó thì con về sắp xếp đi ra ở bệnh viện Bảo Lộc. Bảo chứ thì bây giờ đi về thành phố đi, để cho nó chắc chắn là bước trước tiên là đi vào ung bướu. Thì con đi vào ung bướu là con không có tiền một xu nào, nhờ bà chị chạy cho 20-30 triệu mượn tiền đóng. Một tháng họ lấy là 1 triệu, là 60 ngàn đi vay tiền đóng. Đi 3-4 lần thì họ bảo là cái này là còn may lắm, em không phải là bị ung thư gì hết, mà cái này là thay đổi sẹo bọc tuyến vú thôi. Xong rồi tổng quát hết là nó phát hiện ra bao nhiêu là bệnh như vậy. Thì con lúc đó con bảo chứ bây giờ thì có một cái chị ở bên dịch vụ nấu ăn đó, chị giới thiệu con thôi, bây giờ em đi về với cha Long ở thành phố đi, cố gắng đi, bình cỡ nào cũng phải về với cha Long, gặp cha xin cha cầu nguyện khấn xin Chúa thương đến cái bệnh của mình. Thì lúc đó thì con với chồng của con bắt đầu là cứ tháng nào con cũng hai vợ chồng của con sắp xếp. Sắp xếp xong rồi con không có tiền thì con cũng phải dành dụm một ít rồi hai vợ chồng đi lên. Xong rồi từ cái tháng 10 năm vừa rồi đến năm nay, tháng nào con cũng về với cha, con khấn xin với cha. Dần dần thì con ăn được, ngủ được. Rồi từ từ rồi con phục hồi. Con thấy cái sức khỏe con ngày xưa không đứng được, đi đứng nó lướt là khổ. Dạ, xong rồi con lúc nào con cũng cầu nguyện thôi, bây giờ về với cha Long khổ khó khăn thế nào thì con cũng phải dành dùng cái thời gian để mà về với cha Long. Thì chồng của con cũng đồng ý, thì bây giờ hai vợ chồng mình về với cha Long đi. Chị ở bảo mấy chục triệu như vậy mà không có gặp thầy gặp thuốc, mà thôi bây giờ chịu khó về với cha Long, chắc chắn Chúa sẽ thương mình vì mình là người nghèo khó mà. Trời ơi, xong con nói với Chúa, Chúa ơi, cái người nghèo á, người ta không có một cái gì để người ta để chữa bệnh. Còn cái người giàu có thì người ta muốn chữa bệnh hay là cách nào đó thì người ta còn có mà trải mà chữa. Còn cái người nghèo thì chờ đó nằm chết thôi. Ê, vậy thì từ hôm đó đến hôm nay con tháng nào cũng về. Giờ hôm tháng 10 năm vừa rồi đến năm nay là con tròn một năm. Mà hôm nay được con lại về với đây với cha. Trước tiên là con cũng xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, để cảm ơn tất cả các công đoàn hiện diện ở nơi đây đã cầu nguyện cho con, căn bệnh của con được khỏe mạnh hơn. Và hôm nay có một đứa em. Đứa em đây là con của chị hàng xóm, nhờ em này là đi thăm lễ cùng với con, về với cha Long Vấn, nó gặp cha Long nhá, rồi xin cha Long khấn cầu nguyện cho nó. Dạ, đây là em. Dạ.
À, bây giờ con đi được chưa?
Dạ, thưa cha, con đi được rồi ạ.
Đi. Rồi, quẹo phải, đi thẳng, cúi xuống, lấy, cầm, đến, đi, về, chỗ, ngồi. À, chúng ta thấy một người chị em dân tộc người Châu Mạng lên chia sẻ với lời lẽ hết sức là đơn sơ. Về với cha Long đi, thực sự là cái nói chị nói đi nói lại là về với cha Long đi, dư một chữ, chữ gì? Chứ lòng, về với cha đi là cha trên trời. Tôi chỉ là người đưa lối dẫn đường anh chị em đến với cha trên trời thôi. Anh chị em về với tôi cũng chả làm gì được. Nhưng về với tôi rồi thì tôi chỉ có một cách duy nhất là chỉ anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện, tín thác. Thì Chúa làm cho vệ đường, làm cho gai góc, làm cho đá sỏi trở thành đất tốt, chữa lành căn bệnh tâm hồn của người chị em này, để người chị em này tín thác vào Chúa. Chúng ta thấy một người, chị nói một câu tôi thấy xót xa. Người giàu thì họ có tiền, họ chữa bệnh đủ thứ hết. Còn người nghèo mà có bệnh chỉ nằm chờ chết mà thôi. Chúa đâu có chịu như vậy. Bao nhiêu người giàu, họ có thoát bệnh không? Họ có thoát chết không? Họ có ung thư không? Nói giỡn mà không. Giàu đi thử coi. Người giàu cũng chết, người giàu cũng bệnh, người giàu cũng đau, người giàu cũng khổ, và người giàu cũng khóc. Dứt khoát rõ ràng như vậy. Chúa thương xót những người nghèo. Đây người chị em của chúng ta, lấy gì mà chữa bệnh, lấy đâu mà mấy trăm triệu mà mổ, mấy đâu mà cả bạc tỷ mà đi ra nước ngoài mà chữa. Vậy mà bây giờ đi đứng lại mạnh khỏe đấy, không đứng được, không đi được, nằm mà lần chuỗi lòng thương xót cơ mà. Còn bây giờ đến đây mà gần một năm trời, ngày tháng nào cũng đến, tháng nào cũng đến, trong khi biết bao nhiêu những con người khác họ có chịu đến đâu, biết bao nhiêu người khác họ giàu có, họ khỏe mạnh, họ sang, họ quyền cao chức trọng, họ có thèm đến đâu. Mà nhất là hôm nay những ngày cuối năm 28 Tết rồi, chúng ta những con người đến đây là những con người được Chúa thương, được Chúa cứu, được Chúa xót, đến với lòng thương xót của Chúa để Chúa biến. Này anh bạn, anh đến đây, anh là đất tốt hay là đá sỏi, để Chúa biến anh thành cái gì?
Con
anh
là bụi gai ạ.
Rồi, hoan hô anh bụi gai. Sao anh bụi gai? Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con là Do An Nguyễn Văn Hoạn ạ. Con 28 tuổi, con ở giáo phận Bù Chu ạ. Con vào với lại vợ con, với mẹ con, với chị con vào tối hôm qua. Vâng. Con thì hiện tại con chỉ ăn để chơi và không làm.
Hỏi gì bảo con chỉ ăn và chơi, con chẳng làm được cái gì cả. Rồi anh bụi gai, anh từ ngoài Bắc vào đây, anh chỉ ăn và chơi thôi. Còn đến đây thì anh được ơn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là trước đây con ốm thì con chữa hết khoảng một tầm 100 triệu ở Hà Nội rồi ạ. Con thì trước đây con làm việc cũng kinh doanh buôn bán ấy, thì thưa cha, tự nhiên là con đầu tiên là bị, tóm lại là đi bệnh viện Hà Nội con đi rất nhiều, người ta nói là con bị trầm cảm nhẹ, rồi trầm cảm nặng ấy ạ. Lúc đấy là lúc đầu trầm cảm nặng, nói đâu mức độ gọi là trung bình ạ, rối loạn đâu mức độ trung bình. Khi mà con uống thuốc được khoảng gần 2 năm rồi thì bác sĩ cứ bảo là, con hỏi là bao giờ khỏi, bác sĩ cứ bảo là cứ uống nữa đi, có nghĩa là còn đâu, có nghĩa là uống còn đâu ạ. Thì con về quê thì con không làm nữa, thì con vợ con lại ra một cái xứ ở Hải Hậu, thì con ở Trực Phú mà, con ra Hải Hậu thì con làm ăn ở ngoài đấy. Thì con đi đầu tiên con đi nhà nguyện ở một cái xứ nạ ấy, con đi nguyện với mẹ các cụ dòng ấy, thì ngã tù rủ con đi làm thứ xót Chúa. Thì đi làm thứ xót Chúa thì có người bảo là đi làm thứ xót Chúa là cái hội đấy là phá giáo xứ đấy, rồi lại người ta lại rủ con đi hát nế, thì con cũng đi ạ. Rồi người ta cử người ta bỏ cái đọc thì con cũng cứ làm. Khi mà đến giờ đây thì chú ban cho con là không phải uống thuốc nữa. Hồi trước đây nếu mà con uống thuốc thì nói thật là nếu không 3 ngày không có thuốc thì cũng khác gì người chết ạ. Mà nó đau đầu không chịu được, mà cáu gắt rồi thậm chí là đánh vợ, đánh chửi vợ con. Nhưng mà khi mà con đi nào các chúa, từ hồi đến giờ con chửi ai hoặc con nghĩ gì đó ấy, hoặc là con muốn chửi ai ấy, thì con này nhớ một cái tám mối phúc thật là ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chứ sẽ được đất Đức Chúa rồi làm quả mình vậy. Đầu tiên con nghĩ là ai hiền lành ấy là phúc thật, con không thuộc cái câu kinh đó, mà đêm con mở cái sách đó ra để con học thuộc và con nhớ trong đầu là mỗi khi mình mà có mắng chửi vợ hay muốn chửi ai hay là đánh vợ ấy, thì mình nhớ là mình hiền lành ấy là phúc thật, vì mình không đánh, không nên, không làm như vậy, vì nếu làm như vậy thì thật sự là con xa nước Thiên Chúa lắm. Vì tại sao con nhận con là bụi gai? Tại vì thật sự là con thấy là chưa có một giờ nào mà con xứng đáng làm con gái Chúa cả. Còn con thật sự là quá nhiều tội lỗi. Còn trước khi đây là mẹ con vào, mẹ đẻ con vào đây là con ở Hóc Môn. Nếu bình thường hôm nay nếu mà các bác cho con khoảng 1 triệu con đi xe, với lại bao con đi, chắc con không nên tới đây được. Tại vì con đau đầu mà ốm lắm, không đi được. Thế khi mẹ con vào đây cách đây khoảng hơn 1 năm mẹ đẻ con ấy, thì bảo con đi, con bảo ốm không đi được. Thì sau đó thì con ước ao đi rất lâu rồi. Sau đấy con rất khỏe. Đến hôm mà ngày chuyển bị con vào đây này, thì tối hôm Chủ nhật là sáng thứ chiều thứ trưa thứ hai con lên xe ấy, thì con ốm về đêm con bảo chắc này không đi được. Mà con cứ đêm thì cứ vùi của khổ nạn, cứ vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Ê, sáng thứ hai con khỏe con đi. Con vào con đi đường cảm thấy bình thường. Con nếu mà như sức khỏe con thì chắc chắn là con không dám lên xe, thậm chí là máy bay con không dám, tại vì là nó con to này nhưng mà thật sự là ốm rồi, là nếu mà ra gió khoảng 1 tiếng có khi về ốm uống thuốc 10 ngày 1 triệu tiền thuốc vẫn chưa khỏi. Đấy là Chúa ban cho con tất cả, là mọi việc là Chúa đưa con vào đây, mà cha bảo con nên làm chứng thì thật sự là cũng mọi sự là Chúa làm. Con chỉ là một đầy tớ vô dụng, không làm được một cái gì nếu không có Chúa. Kể cả từ một lời nói con không nói trên đây chia sẻ cộng đoàn, nếu con không có Chúa thì con không làm được điều gì đó. Mà qua đây con muốn giới thiệu là con đã đọc cái chuyện tích, trong chuyện tích Mân Cô ấy, từ khi con đọc đi là lúc nào con cũng đeo. Nhiều lúc mặc cái áo phông mà nó không cổ ấy, con cứ đeo, con chẳng xấu hổ. Con bảo chứ nếu có mẹ thì không phải sợ chi, chứ lúc tắm nó con bỏ thôi. Đấy là cái kinh Mân Côi thì thật sự là cũng rất là nghiêm nghiệm, lòng thương xót Chúa cũng thế. Mà khi mà mình khấn xin điều gì đó mình phải tin tưởng tuyệt đối thì mình mới được. Mà
còn ra có món quà của lòng Chúa thương xót chưa? Có chưa?
Dạ con thì nhà con có đài rồi, bố con cũng có đài, mà bố ngoại có đài rồi, thì nếu mà cha cho con thì con xin để con về cho anh con ạ. Tại vì là anh con chưa khó và con rất muốn là con là nhiều lúc con có ước muốn là tất cả mọi người trên thế giới này đều, con chỉ ước muộn là nhiều lúc con cầu nguyện là xin Chúa cho tất cả những người trên thế giới nghe cái đài này. Và con cầu nguyện thì con luôn cầu nguyện là xin Chúa cho con được làm theo thánh ý Chúa, rồi là mọi người được làm theo thánh ý Chúa, sống xứng đáng làm con cái Chúa. Và đặc biệt là con xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người ngoại giáo sớm được trở lại cùng Chúa,
rồi là sớm biết tin. Rồi mời con. Cái câu kết đó, xin cho người ngoại đạo được trở lại cùng Chúa, đây là Phaolô trở lại đó. Rồi mời con về chỗ để tiếp tục tặng cái máy đó cho anh của con nhé. Nó là đi của cộng đoàn gửi tặng anh của con, hiểu chưa? Nha. Rồi chú.
Sao? Con có một chiếc nhẫn cưới á, con nhờ cha làm bạc ái cho con ạ.
Nhẫn cưới con để đeo cho vợ con của con. Cứ giữ lấy, cứ giữ lấy.
Cái này con không ạ,
không. Không, con cứ giữ lấy, giữ lấy, giữ lấy, giữ lấy.
Không ạ, không con nào.
Con cứ giữ lấy, khi nào mà cha cộng đoàn cần thì sẽ lấy nha. Con cứ giữ lấy, về nhẫn cưới đó là cái món quà kỷ niệm vợ chồng. Cứ giữ lấy để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh. Nhớ cái câu đó, khi nào mà cộng đoàn cần, Chúa sẽ gọi. Nhớ. Bây giờ chuyện của con là cầu nguyện và loan truyền lòng Chúa thương xót trong khả năng của con, trong những cái gì trong tầm tay của con. Để ước nguyện của con chính là điều Chúa mong muốn, là cho toàn nhân loại này nhận biết lòng thương xót của Chúa. Còn anh bạn, anh là một vời người nhận mình là bụi gai. Tôi thấy một anh thanh niên mà dám lên tuyên xưng cái lòng tin như vậy, mạnh dạn như vậy, Nếu không có Chúa thì con không làm được cái gì, con chỉ là bụi gai, là tối tăm, là số không. Nhưng mà ơn của Chúa giúp anh ấy thắng được trầm cảm, thắng được nhát gan, thắng được cơn bệnh, thắng được nhức đầu, thắng được mọi cái. Mà hôm nay 28 Tết lặn lội cùng với vợ, cùng với mẹ, cùng với con, cả gia đình mà đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn con là đất đá gai đường.
Thưa cha, con cũng nhận giống anh kia, con là gai.
Rồi, anh bánh gai, anh kia là bụi gai, còn con là bánh gai à?
Con cũng là bụi gai luôn ạ. Thưa cha.
Rồi, cho anh cho một tráng tay hô anh bụi gai.
Thưa cha, cộng đoàn con là Giuse Mai Văn Nguyên. Con đến từ xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Con thuộc...
Phú Thọ ở đâu?
Thưa cha, là con thuộc giáo phận Hưng Hóa. Thưa cha, là con vào đây làm được 3 năm, nhưng mà đến năm nay con cũng không có ăn Tết ở ngoài nhà được vì điều kiện và công việc, nên là và mỗi một năm thì con về một lần. Và
năm nay là con phải hát bài là xuân này con không về.
Thưa cha, là với ơn thưa cha cộng đoàn, là con cũng xin làm chứng về tất cả về công việc, cũng như những người cho bản thân con và những người con thân yêu, cụ thể là người em gái của con. Em gái của con là năm 2014 là ngày 30 Tết. Thực tế là bố mẹ cũng mổ lợn, chuẩn bị lợn và các thứ để mổ để ăn Tết rồi.
Nhưng mà mấy lợn?
Thưa cha, là một con rất là to. ngoài Bắc thường thường có lợn mổ là ăn Tết to ấy chứ ạ.
Ở trong Nam thì không có lợn mổ, có mỗi con heo thôi con à.
Vâng, đúng ạ, trong này gọi con heo. Thì ngày con đã, em gái con đã lấy vợ, lấy chồng, có một đứa con rồi. Thì ngày hôm đó là ngày tối ngày 29 Tết. Đứa cháu nó cái con nó ốm ấy, nó lên chỗ trung tâm xã để nó mua thuốc về cho con nó uống. Thì có ba bố con anh kia đi ăn Tết về say rượu, nó đi xe đạp đi lề đường mà ba ông kia lao đâm vào nó, thì là nó bị ngã chấn thương sọ não. Mà con ở trong này, Tết năm đó con không ở trong này, bố con gọi điện thì con ở trong này, con chỉ biết đọc kinh cầu xin Chúa thôi. Thì con gọi điện bố con bảo là em nó nằm dưới bệnh viện Việt Trì, có mấy bệnh viện tỉnh á, là nằm hôn mê. Mà trong khi đó là lúc xuống đó thì bác sĩ bảo em nó có bầu được 2 tháng. Mà hôn mê như vậy thì bác sĩ cho vào mổ. Thì bây giờ em con đầu nó vẫn còn một cái miếng này, bằng ngón tay này là gắp xương đi đó. Bị chấn thương sọ não, mà con thấy nhiều người chấn thương sọ não, một là người ta sẽ mất hoặc là ảnh hưởng đến thần kinh. Mà con cũng xin Chúa mà giờ đến bây giờ năm vừa rồi con về là em con vẫn lành lặn các thứ, mà vẫn thông minh giống như thường bình thường vậy đó. Thế còn mà vẫn giống như ngày trước. Và em con có bầu, bác sĩ bảo trong khi mà điều trị mổ miếng các thứ dùng kháng sinh nhiều, bác sĩ bảo khuyên là sẽ bỏ đứa bé đi. Nhưng mà em con thì không có quyết định, nhưng mà chồng của nó đã bảo là sợ bây giờ nó hôn mê này không biết sống chết như nào, thì quyết định là cứ để, bác sĩ cứ để, có gì thì vợ chồng em sẽ chịu trách nhiệm. Và quyết định để, và năm vừa cách đây khoảng độ hơn một tháng con về là đứa cháu nó sinh ra, giờ nó đã lớn biết đi rồi và có vẻ còn thông minh hơn thằng anh của nó.
Hallelujah.
Đúng là cuộc sống cũng có nhiều thứ. Có nghĩa là em con đã mổ như thế xong rồi mà giờ nó sinh con ra như vậy. Mà thằng chồng của nó đi làm xây dựng, làm cọc nhồi ấy cha. Tự nhiên làm ở dưới Hải Phòng mà về ra nào nó bị thần kinh hay nó bị như nào, mà nó đang thông minh khỏe mạnh giống như con này vậy, giống như
thông minh như con vậy.
Giống như người bình thường, giống như con này ấy, mà về nó giống như kiểu người bị thần kinh ấy. Nó cứ nói vớ nói vẩn, rồi nó bảo bị quỷ ám, rồi nhà nó cũng gần nhà thờ. Mẹ nó bảo lên nhà thôi, giờ cứ ấy rồi lên nhà thờ đọc kinh cầu nguyện các thứ. Rồi thì cứ mấy người trói nó vào, lúc nó lên cơn rồi bị trói nó vào mà không chịu nữa, thì mấy anh em tập trung trói vào và cho lên xe sang bệnh viện tâm thần của tỉnh Phú Thọ. Điều trị được 2 tháng thì nó đỡ xong cho về. Thì Cách đây khoảng độ 1-2 tháng, con về ngoài quê thì con vợ chồng con về ngoài quê chơi thì em nó con xuống thăm nó thì nó vẫn kiểu nó không có lên cơn nữa, nhưng mà nó lúc nào cứ oằn à oằn èo không nói gì và nằm ở giường. Con xuống hỏi thăm nó thì con hỏi gì nó nói vậy thôi. Thế mà đợt vừa rồi, cách đây chủ nhật tuần trước, bà nội con có mất á, thì con về ngoài nhà mà tự nhiên bây giờ con thực tế là em con như vậy thì em con cũng thương chúng nó, suốt ngày con cầu nguyện là xin Chúa cất bệnh cất tật cho con, cho em của con để chúng nó đỡ khổ, làm đấy của nuôi thân, nuôi xác, nuôi bố mẹ, nó còn có cả bố mẹ già nữa, có con nhỏ vậy. Mà giờ chồng hết, vợ bị tai nạn vậy, giờ chồng lại bị thần kinh như vậy thì khổ quá. Thế là cách đây một tuần con về bà nội con mất thì giờ nó lại giống như con vậy, con nó đi chợ nó còn mà cả luôn, nó còn mà cả trả giá luôn. Con thấy nó không còn gì là thần kinh, không còn gì là ấy nữa, mà con chỉ biết cảm ơn Chúa.
Rồi con lại con nhận một món quà lòng Chúa thương xót về con gửi cho gia đình của con. Xuân này con không về thì con gửi món quà xuân của lòng thương xót Chúa về cho gia đình của con. Thưa anh chị em, nhiều anh chị em di dân vào thành phố và Sài Gòn lập nghiệp, Tết đến có khi là phải lo quả Tết, quả xuân vân vân, thì chúng tôi nghĩ rằng các bạn tặng một món quà cho gia đình của mình, món quà xuân của lòng Chúa thương xót là bài giảng 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để tặng cho gia đình của mình. Có lẽ đây là món quà giá trị và ý nghĩa nhất trong tất cả những món quà mà chúng ta có thể gửi cho gia đình mình.
Thưa cha, con có điều muốn nói, tại vì ở ngoài giáo họ con á, bố con cũng mua được một mấy cái này, trong khi đó là em thằng bị thần kinh đó, thằng em rể nó bị thần kinh, nó chưa có cái này, mà cái hôm con ở nhà bố con có, thì bố con bảo giờ nó cứ nằm liệt ở giường vậy á, thì mà nó không muốn đi làm, không muốn hoạt động, thì giờ bố cho nó cái đài để nó nghe. Thế là nó nghe mà giờ nó thích nghe. Còn bố mẹ con giờ con thấy, con về con đi trồng ngô, thấy ông bà cũng cầm một cái đài, cầm một cây ra cắm giữa ruộng, xong treo cái đài lên nghe vậy.
Hallelujah. Tiếng Chúa đã vang cùng trái đất. Cái hình ảnh mà ông bà già mà đi ra ruộng cầm cái sào mà treo cái đài này lên, tôi thấy là đẹp vô cùng, tuyệt vời vô cùng, để lời của Chúa được lan tỏa khắp nơi. Đúng như là Phaolô mong ước là lời của Chúa phải được lan tỏa đến những cái vùng dân ngoại. Chúa chúc lành cho con. Về gửi lại thăm bố mẹ, bảo khi nào cái đài của bố mẹ treo mà nó rớt xuống hư, đem đây cho cái khác nhé. Bao nhiêu cũng cho nhé. Ai muốn cắm đài ngồi đó cho luôn. Rồi tới anh bạn. Rồi chúng ta còn hai bạn nữa muốn lên chia sẻ làm chứng cho Chúa trong buổi chiều tĩnh tâm hôm nay. Mời con.
Thưa cha, con là Doan Kim Nguyễn Bình Thuận, con ở giáo xứ Chợ Cầu, Hà Trung Chánh, giáo phận Sài Gòn. Con được ơn Chúa là con hối cải và Chúa đã thương con, đã chữa cả bệnh tật cho con. Thưa cha, con đã bỏ Chúa, bỏ đạo từ 16 năm nay. Con là đạo gốc, nhưng thực tế khi con cứ mơ ước về tiền tài trúng số, nhưng con không được như thế, thì con thầm trách Chúa là Chúa không thương con, hay là Chúa không có thật, Chúa không ban cho con. Và cũng từ đó mà con bỏ Chúa. Thưa cha, Chúa xuống cho con rất nhiều ơn, nhưng mà con lại không nhận ra đó là ơn Chúa. Có những lần con bị tai nạn tới 3-4 lần, nhưng Chúa gìn giữ con thì con không bị sao. Nhưng mà vợ con thì bị chấn thương cuộc sống một lần, và lần thứ hai cũng bị tai nạn, con chở vợ con cũng bị chấn thương, con lại không sao, Chúa gìn giữ con. Tất cả con bị 4 lần tai nạn giao thông, hoàn toàn Chúa gìn giữ con mà con không việc gì hết. Con tạ ơn Chúa. Thật sự những lúc đó con không nhận ra Chúa, tới khi kể cả con dâu con nó mang thai, bác sĩ nói là cái thai này có vấn đề phải bỏ đi, con đã tác động con dâu con là phải bỏ đi, thôi đừng nuôi con ạ, nuôi con những đứa tàn tật thì con sau này con sẽ rất khổ. Nhưng con dâu con nó đã được ơn lòng thương xót và gìn giữ, hai con dâu con nó sanh đôi, hai đứa con đều được mạnh khỏe, không có bị sao hết.
Thì đó chính anh là người xui nó bỏ đi.
Dạ. Mà đó là một tội giết người bằng lời nói. Mà sau này con xưng tội, con cũng xưng tội đó. Cho tới ngày gần đây, vợ con khi đi mổ cuộc sống, thì con gái con nó có mua một cái máy của cha 500 bài giảng. Thì con nuôi vợ con ở bệnh viện đó. Lúc đó vợ con cũng có mở cho con nghe, nhưng lúc đó gần như con cũng thở lắm, con nghe lúc không. Sau khi được về thì ở nhà thì vợ con có mở, thì lúc đó con có nghe lại một vài lần. Rồi sau đó cũng có lên cái mạng clip của cha những lời giảng và qua những chứng nhân. Từ từ đó lời Chúa đã tác động đến con, và sau đó con đã đi xưng tội vào ngày 21 tháng 12 vừa rồi. Và con đã đến dấu điểm lên lần này lần thứ hai để con tạ ơn Chúa. Và con cũng xin là lời cầu nguyện của mọi người cùng với con để cầu nguyện cho cha một sức khỏe, được nhiều ơn Chúa để qua những bài giảng và những lời của cha giảng để tác động đến những người còn cứng lòng như con, hoặc những người chưa nhận biết đến lòng thương xót Chúa để cũng được lòng thương xót Chúa như con. Con xin hết.
Anh làm tôi thấy xúc động vô cùng vì cái ngày mà anh quay trở lại, ngày 21 tháng 12 năm 2016, anh quay trở lại sau 16 năm anh bỏ Chúa. Đấy cũng là ngày kỷ niệm 25 năm lãnh tác vụ linh mục của tôi. Và Đức Tổng Giám Mục về đây dâng thánh lễ, và anh được ơn quay trở về vào đúng cái ngày đó, làm tôi cảm thấy Chúa kỳ diệu vô cùng. Món quà Chúa tặng cho tôi, đây mới là món quà tuyệt vời nhất, là những linh hồn đã nghe giảng và đã quay trở về. Anh có muốn nhận món quà xuân của lòng Chúa thương xót?
Thì chả còn có rồi, nhưng mà nếu mà Chúa cho con thì con cũng nhận để con tặng lại cho những anh chị em là chưa nhận biết Chúa đến lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah! Mời anh. Anh bạn áo sọc nhìn thấy rất là bụi đời. Anh kia thì 16 năm bỏ Chúa, không biết anh này có đã bỏ Chúa không, mà nhìn thấy cũng đã lắm rồi nha thưa anh chị em. Chúng ta thấy một anh
dạ, thời gian thì con bỏ Chúa 16 năm thì thật sự Chúa gìn giữ con. Con có sức khỏe mà không hề nhận ra, con không hề đau ốm. Nhưng mãi cho tới sau này, con lúc đó nghe bài giảng con mới nhận ra, thì thật đúng là con quá tội lỗi.
Tạ ơn Chúa. Mời anh về chỗ tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót, làm chứng cho mọi người như Phaolô. Một khi trở lại rồi, hãy làm cho những anh chị em khác cũng được ơn trở lại như anh. Như là Phêrô, Phêrô đã chối Chúa và Phêrô quay trở lại. Chúa nói Phêrô, một khi con trở lại, hãy làm cho người khác cũng được trở lại. Phaolô đã được ơn trở lại với Chúa thì Phaolô cũng phải làm cho người khác được ơn trở lại với Chúa. Còn con là đá, là đất, là gai hay là đường? Đá, đất, gai, đường.
Dạ thưa cha, chắc con cũng là một cái bụi gai quá cha. Tại vì con cũng có một cái nỗi niềm của con. Thưa cha, con là một đứa con mồ côi. Thì con được một cái gia đình nhận nuôi. Tới năm 2008 thì ba con mới ở bên Mỹ mới về nhận con. Dạ. Và trong cái lần về đó thì hai cha con đi kiếm mẹ của con thì lại kiếm không được. Tại vì cha con cũng lớn tuổi rồi. Năm nay con cũng 52 tuổi rồi. Con là Dominico Bùi Thế Dũng. Và con ở giáo xứ Ba Thôn. Thì kiếm không được. Thì ba con đi về Mỹ. Thì cái Tết năm 2009 đó thì là có một cha Việt Kiều ở bên Mỹ về của làm lễ ở giáo xứ Thông Tây, thì cũng có đặt tay cầu nguyện. Tại vì cha cũng được mười mấy năm á ban ơn, thì con cũng có lên con xin. Thì con xin, con tin tưởng là lòng thương xót của Chúa cũng sẽ cho con tìm gặp được mẹ con. Và tới từ cái lúc năm đó thì con bắt đầu là con cũng đi đọc kinh, bắt đầu học đọc kinh lòng thương xót với vợ con. Và tới 2012 thì ba con á, lúc đó là 4 năm sau về thì bắt đầu là tuổi lớn rồi mà không biết sao mà lại tìm được. Và cho con tìm được gặp mẹ con. Và thì mẹ con cũng né tránh con dữ lắm. Và tới năm vừa rồi mới cho con gặp. Thì con thấy đó là một cái Chúa, ơn của Chúa cũng đã ban cho con ở trong cái tâm hồn của con. Và con cũng thấy là từ cái lúc mà biết làm thương xót Chúa thì cứ tháng nào cũng vậy, vợ chồng con cũng hay đi ở bên Chí Hòa với nhà thờ Trung Bắc. Hễ con quên thì vợ nhắc, mà có nhiều khi con cũng nhắc lại nữa. Thì vợ chồng con cũng có đi mua máy và cũng có tặng cho những người mà người ta bị tai biến. Mà con thấy cũng lạ, cái lúc mà con, mẹ con á, mẹ nuôi của con á, bây giờ còn sống thì cũng 80 mấy tuổi rồi, dặn lòng thương xót thì bà nghe, bà nói tao nghe tao mệt quá, mà tại sao con muốn tặng thì mẹ con không chịu, mà con đi tặng cho người khác được. Và con nghĩ sau một thời gian sau tự nhiên cái con lên con thăm lại thì cái bà cô á, của con á, lại tặng máy thì lại mẹ con lại nhận. Thì con thấy làm như Chúa làm cái gì cũng hay quá.
Dạ.
Dạ, con không ngờ. Thì cái cảm nghiệm của con là cái lòng thương xót của Chúa từ thời xưa đã tác dựng con người lên là đã thương rồi. Bây giờ còn cái thời buổi này, bây giờ cái trong xin lòng thương xót Chúa, tại vì cái thời cuộc này bây giờ làm như không có ai nhìn thấy được cái tội lỗi của mình, không có cảm nghiệm được, thì cái lòng Chúa thương xót càng mạnh nữa nữa. Dạ, con cảm nghĩ vậy. Con xin cảm ơn cha.
Rồi, anh muốn nhận món quà xuân của lòng Chúa thương xót không?
Rất muốn. Dạ. Hôm nay là con quyết tâm đi ở chỗ này, tại vì con biết là con lên đây con sẽ làm chứng được, tại vì mấy lần con đi Chí Hòa với lại Trung Bắc quá đông không lên được. Dạ, hôm nay con biết là gì. Con
rồi, mời anh. Dạ, cho một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em để chúng ta tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã gửi đến cho anh chị em mình ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất và ngày sát tính tâm 28 Tết. Mời anh về chỗ để trao món quà ấy cho những người cần biết đến lòng Chúa của Chúa nha.
Dạ, con thấy cha đặt tay cực quá. Dạ, con cũng cầu xin Chúa cho cha được nhiều sức khỏe. Tại vì cha đứng như vậy mà cha làm những cái việc đặt tay đó là cũng mệt mỏi lắm. Dạ, con xin Chúa.
Tôi mà không làm tôi mệt hơn. Không làm mà đến không có ai tôi thấy mệt hơn. Không thiệt, 3 năm tôi không được đi giải, tôi thấy nó mệt mỏi hơn nhiều. Còn mấy có 6-7 tháng nay ngày nào cũng giảng từ 3 giờ cho đến 8 giờ tối mà lại thấy nó khỏe, thấy lòng mình nó nhẹ hơn. Còn 3 năm mà tôi cứ phải chui rúc, rồi cứ phải lén lút, rồi cứ phải dưới hầm cầu, dưới rồi có khi là giảng mà phải đóng kín cửa lại, không dám hé ra, nó nóng mà nó tối cũng ráng phải. Rồi có những lần mà tôi phải giảng ở trong phòng một mình thôi, người ta cấm không cho giảng. Những người bên trên không cho tôi giảng ở bên ngoài, thì tôi đóng cửa phòng lại, tôi giảng một mình, tôi thu âm rồi tôi gửi ra nước ngoài. Mà cũng giảng, thưa anh chị em, chúng ta đang ngồi ở đây rất đông. Không ai đâu. Mà lời của Chúa như vậy. Thì có người bảo là, thế đông mà sao chả thấy ai cười vậy, mà đây nó thu âm có người cười. Còn đây mà chẳng thấy ai cười, cha hỏi chẳng thấy ai thưa. Mà có ai đâu, chỉ có một mình soi gương mà giảng thôi. Thưa anh chị em, mình giảng cho mình nghe. Những cái lời giảng mà chính Chúa nói cho chính bản thân tôi. 3 năm đó là 3 năm mà Chúa nói với tôi qua cái lời rao giảng trong hầm trú, trong dưới gầm cầu, trong dưới những cái chỗ mà nó tối tăm, nó mù mịt, nó u ám, nó u ảnh, đủ thứ hết. Mà đúng như Phaolô nói rằng tôi bị xiềng xích như lời Chúa không có bị xiềng xích. Phaolô đã trở lại rồi thì Phaolô sống chết cũng phải đi rao giảng thôi. Dù gì cũng không tách tôi khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Cho nên anh nói là lòng thương xót Chúa kỳ diệu lắm. Nãy giờ chúng ta nghe thấy những chứng nhân lên, chúng ta thấy nó kỳ diệu không? Từ người ở trong nước đến người ở nước ngoài, từ người dân tộc châu Mạ cho đến người kinh của chúng ta, từ người thành phố đến người ở các mãi Phú Thọ, ở mãi Hưng Hóa xa xôi như vậy, lòng thương xót Chúa không có bỏ sót một ai cả. Giống như là hạt giống lời của Chúa được gieo, biết nó là bụi gai mà có gieo không? Có không? Biết là vệ đường rồi cũng rớt thôi, có ra gieo không? Biết là đá sỏi rồi cũng tiêu thôi, có gieo không? Biết là đất tốt rồi có gieo không? vẫn gieo thương chị em. Cho nên lời của Chúa, bài giảng lòng Chúa thương xót được đến với hết tất cả mọi người, mà có người nghe có người không. Giống như anh ấy nói, anh ấy tặng cho bà mẹ nuôi 80 tuổi thì bà không nghe, không thích. Nhưng mà khi bà ấy quay trở lại thì cái người khác tặng cho bà lại thích, bà lại nghe. Chúa đâu có chịu thua. Thế không ạ? Có lúc này thì nó là bụi gai, mình có lúc khác thì nó là đất tốt. Mà đất tốt mà không canh chừng, không khéo khéo thì nó lại biến thành đá sỏi. Mà đá sỏi có khi lại thành vệ đường. Cứ như thế, ma quỷ nó rình rập. Mỗi người chúng ta khi mà nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, khi mà nghe lời của Chúa rồi, đất tốt rồi, không sinh hoa kết trái, tức là không ra đi để mà loan báo tin mừng, giống như là Phao-lô đã được trở lại mà không đi loan báo tin mừng, thì ma quỷ nó cũng sẽ lại đến mà nó lấy cắp lời Chúa đang ở trong mình thôi. Nghe lời Chúa mà không đem ra thực hành, đón nhận lòng thương xót Chúa mà không đem đi để mà thực hành lòng thương xót, không đi loan báo, không đi rao giảng lòng Chúa thương xót, thì ma quỷ nó cũng sẽ đến và nó tìm cách nó giành, nó giật, nó cướp phá tất cả những cái gì chúng ta có thôi, thưa anh chị em. Cho nên lời của Chúa gieo vãi hết tất cả, không loại trừ một ai. Lòng thương xót không loại trừ, cho dù có là đá sỏi, cho dù có là vệ đường, có là gai góc, thì quyền năng của Chúa cũng sẽ biến đá sỏi đó thành đất tốt. 26 năm đá sỏi cũng phải trở thành đất tốt, bao nhiêu năm ở bụi gai cũng phải trở thành đất tốt, bao nhiêu năm ở lề đường cũng phải trở thành đất tốt. Những lời chứng của anh chị em vừa mới lên chia sẻ cho chúng ta thấy rõ được điều đó.